Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Tú Anh, Thanh Phương, Thùy Dương và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày thứ Năm, 23 tháng 2 năm 2017. Malaysia nhờ Interpol truy nã 4 nghi can Bắc Triều Tiên trong vụ ám sát Kim Jong Nam. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc đột ngột hủy chuyến đi Philippines. Chế độ Syria và phe đối lập mở lại hòa đàm tại Geneva. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Bộ trưởng An ninh Nội địa thăm Mexico trong bối cảnh căng thẳng quan hệ song phương. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Donald Trump bị tố thay đổi thống kê ngoại thương để gây áp lực chính trị. Trước sức ép của phong trào dân sự, Hungary bỏ cuộc đua đăng cai Olympic mùa hè 2024, thông tấn viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Kính thưa quý vị, vụ ám sát Kim Jong Nam đã có thêm nhiều diễn biến mới. Malaysia đã quyết định nhờ cơ quan cảnh sát quốc tế Interpol phát lệnh truy nã 4 nghi phạm Bắc Triều Tiên trong vụ ám sát ông Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Kim Jong Un. Thanh Phương cho biết thêm chi tiết.
Đó là thông cáo của lãnh đạo cảnh sát quốc gia Malaysia Khalid Abu Bakar hôm nay. Theo lời ông Khalid, 4 người Bắc Triều Tiên mà Kuala Lumpur nhờ truy nã đã trốn khỏi Malaysia vào ngày xảy ra vụ ám sát và đã trở về Bình Nhưỡng. Nghi can Bắc Triều Tiên thứ 5 thì hiện đang bị tạm giam ở Malaysia. Cảnh sát Malaysia cũng đang muốn thẩm vấn bí thư thứ 2, Win Kwan Song, của Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Kuala Lumpur, nhưng ông Khalid hôm nay nhìn nhận rằng không thể nào buộc nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên trả lời thẩm vấn, trừ phi ông này tự nguyện. Ngoài bí thư thứ hai của sứ quán, các nhà điều tra cũng muốn thẩm vấn một nhân viên hàng không Bắc Triều Tiên, Kim Ut-il. Theo lời ông Khalid, nếu cần, cảnh sát Malaysia sẽ phát lệnh bắt giữ nhân viên này. Hiện giờ, hai nữ nghi phạm Việt Nam và Indonesia cùng người bạn trai Malaysia của nghi phạm Indonesia đang bị tạm giam để điều tra về vụ ám sát bí ẩn ông Kim Jong Nam. Sau 10 ngày im lặng, báo chí chính thức của Bắc Triều Tiên hôm nay đã lên án thái độ của Malaysia trong cuộc điều tra về vụ ám sát. Trong bản tin đầu tiên về vụ sát hại ông Kim Jong Nam ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur ngày 13 tháng 2, hãng tin chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA cho rằng Malaysia phải chịu trách nhiệm về cái chết này và cáo buộc Kuala Lumpur đã thông đồng với Hàn Quốc. Hiện giờ nhà chức trách Malaysia loại trừ khả năng ông Kim Jong Nam lên cơn đầu tiên và đang tập trung điều tra theo hướng nạn nhân đã bị tấn công bằng chất độc. Trong khi đó, theo đài truyền hình MBC TV của Seoul hôm nay, Hàn Quốc đang dùng những loa phóng thanh khổng lồ ở biên giới để phát về hướng miền Bắc những thông tin chi tiết về vụ ám sát ông Kim Jong Nam, đặc biệt nói rõ là nhà chức trách Malaysia khẳng định 4 nghi can chính là người Bắc Triều Tiên.
Liên quan đến tình hình nội bộ Hàn Quốc, hãng tin Yonhap hôm qua loan báo, vào thứ Hai tới đây, Tòa Bảo Hiến sẽ nghe phiên điều trần cuối cùng để xem xét việc phế truất Tổng thống Park Geun-hye. Yonhap cho biết thêm là Tòa Bảo Hiến sẽ có quyết định cuối cùng vào ngày 13 tháng 3. Nếu việc phế truất được thông qua, Hàn Quốc có 60 ngày để tổ chức bầu Tổng thống mới. Trong quan hệ Trung Quốc-Philippines, hồ sơ Biển Đông gây căng thẳng cho đôi bên, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc đột ngột hủy chuyến đi Manila vào giờ chót, Tú Anh trình bày.
Theo bản tin của Reuters ngày 23 tháng 2 từ Manila, trong khi Philippines chuẩn bị đón tiếp phái đoàn Trung Quốc để ký khoảng 40 hợp đồng kinh tế và du lịch, thì vào giờ chót, Bộ trưởng Cao Hữu Thành quyết định dời chuyến thăm viếng mà không đưa ra một lời giải thích nào với Manila. Chưa biết vì sao có sự thay đổi đột ngột này, trong khi quan hệ Trung Quốc và Philippines đang được cải thiện, Tổng thống Duterte không tiếc lời ca tụng Chủ tịch Tập Cận Bình. Tuy nhiên, theo nhận định của hai viên chức cao cấp của Bộ Thương mại cũng như Bộ Tài chính Philippines xin giấu tên, thì rất có thể Bắc Kinh tức giận những lời tuyên bố của Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay hôm thứ Ba về tình hình Biển Đông. Chủ trì một cuộc họp của ASEAN, Ngoại trưởng Philippines tuyên bố quan ngại về chính sách của Trung Quốc biến các đảo nhân tạo thành căn cứ quân sự cũng như bố trí vũ khí ở Biển Đông. Không rõ những lời tuyên bố nào của Ngoại trưởng Philippines thật sự làm Bắc Kinh phải trả đũa, vì trong cuộc họp báo sáng nay, Ngoại trưởng Perfecto Yasay tiết lộ thêm, chính trong cuộc gặp gỡ hồi tháng 10 2016 tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hứa với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, Trung Quốc không xây dựng gì trên bãi đảo đá ngầm Scarborough. Một trong hai viên chức Philippines trích dẫn bên trên còn xác định, họ chỉ được phía Trung Quốc thông báo hủy bỏ chuyến viếng thăm vào giờ chót mà không đưa ra một lời giải thích.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, một phóng viên người Anh của đài BBC có thể lãnh án đến 5 năm tù sau khi điều tra về vụ lừa đảo tại đảo du lịch nổi tiếng Phuket. Thông tin viên khu vực Đông Nam Á của đài BBC Jonathan Head bị một luật sư kiện ra tòa về tội vu khống do ông này bị nêu tên trong bài phóng sự năm 2015 về vụ hai người về hưu ngoại quốc đã bị lừa đảo mất nhà ở đảo Phuket. Theo các tổ chức nhân quyền, vụ này cho thấy là luật của Thái Lan về vu khống và tội phạm trên mạng khiến cho phóng viên rất khó điều tra về các vụ lừa đảo tham nhũng tại nước này.
Quan hệ Nga-Nhật lại căng thẳng, Tokyo hôm nay phản đối Moscow tăng quân ở quần đảo tranh chấp.
Theo Reuters, trong cuộc họp báo vào ngày hôm nay tại Tokyo, chính văn phòng Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết chính phủ Nhật đang theo dõi sát sao những động thái của Nga và phân tích tình hình. Ông tuyên bố là nếu Nga đưa quân vào quần đảo mà Tokyo gọi là lãnh thổ phương Bắc, thì hành động này không phù hợp với lập trường của Nhật Bản. Phát ngôn viên chính phủ Nhật đưa ra lời bình luận này sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết sẽ đưa một sư đoàn ra quần đảo Kurin, kể cả ở những đảo mà Nhật Bản đòi chủ quyền trong năm nay. Cũng theo ông Yoshihide Suga, phản ứng đối phó của Tokyo là ngoài việc theo dõi động thái của quân đội Nga là đặt vấn đề với Nga nhân hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước tại Tokyo ngày 20 tháng 3, 2017. Câu hỏi đặt ra là phải chăng Vladimir Putin lợi dụng thời cơ để bắt giặc Thủ tướng Shinzo Abe? Theo nhận định của Reuters, Thủ tướng Nhật Bản muốn nhanh chóng giải quyết những xung khắc với Nga tồn động từ Thế chiến thứ hai, hòa dịu với Moscow để tập trung đối phó với Bắc Kinh.
Còn về quan hệ Pháp-Trung Quốc, đang có mặt tại Vũ Hán hôm nay, điểm đến cuối cùng của chuyến công du Trung Quốc 3 ngày, Thủ tướng Pháp Bernard Cazeneuve lại kêu gọi Bắc Kinh mở rộng thị trường cho hàng hóa của Pháp và châu Âu. Từ Vũ Hán, đặc phái viên Angélique Forger tường thuật.
Đến thăm một phòng thí nghiệm về an toàn sinh học cao, với sự hỗ trợ của Viện Pasteur Pháp, và đón một đoàn tàu chở đầy hàng hóa của Pháp cung cấp cho thị trường Trung Quốc tại ga Vũ Hán. Đó là chương trình của ngày công du cuối cùng của ông Cazeneuve. Bởi vì đối với Thủ tướng Pháp, mục tiêu của chuyến thăm này đó là đề nghị Trung Quốc mở rộng cửa hơn nữa cho hàng hóa của Pháp và châu Âu. Hiện tại, mức thuế mà Trung Quốc áp lên hàng châu Âu rõ ràng là cao hơn so với mức thuế của châu Âu đối với hàng của Trung Quốc. Thế nhưng, điều này rất có thể thay đổi. Paris và Bắc Kinh có thể tăng cường quan hệ song phương, bởi vì việc Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ đang gây ra các xáo trộn trong quan hệ quốc tế. Trung Quốc lo lắng nguy cơ Mỹ áp dụng chính sách bảo hộ mậu dịch. Theo Thủ tướng Pháp Bernard Cazeneuve, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch này đồng nghĩa với sự co cụm và sẽ trở thành một công cụ cho những người theo chủ nghĩa dân túy. Phát biểu này nhắm vào Chủ tịch Đảng Cực hữu Mặt trận Quốc gia mà không nêu đích danh bà Marine Le Pen, và cũng là một cách làm chính trị của Thủ tướng Pháp vào lúc Trung Quốc đang theo dõi sát sao của bầu cử Tổng thống và kịch bản Đảng Mặt trận Quốc gia thắng cử.
Angélique Forger, Wuhan RFI.
Hôm nay, đại diện của chế độ Syria và phe đối lập mở lại hòa đàm ở Geneva. Tuy nhiên, nhà trung gian hòa giải của Liên Hiệp Quốc không tin là cuộc họp lần này sẽ giúp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài từ 6 năm qua.
Vào năm ngoái, đại diện của hai bên đã gặp nhau 3 lần nhưng vẫn chưa phản hồi được hòa bình tại một quốc gia mà hơn 310.000 người đã thiệt mạng và hàng triệu người đã phải tản cư vì chiến sự. Để tỏ thiện chí, Nga, đồng minh của chế độ Damas, đã kêu gọi tạm ngưng các cuộc oanh tạc trong thời gian diễn ra hòa đàm Geneva 4. Nhưng trong những ngày qua, phe đối lập Syria đã không ngừng tố cáo các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn, nhất là các cuộc oanh tạc của không quân Syria vào những vị trí của quân nổi dậy gần Damas và ở tỉnh Homs. Trong 3 lần hòa đàm trước, phái đoàn chính phủ và đối lập đã không chịu ngồi chung bàn. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura, đã phải đi từ bàn này qua bàn kia để làm trung gian. Lần này, ông hy vọng là hai bên sẽ chịu nói chuyện trực tiếp với nhau. Tuy nhiên, đặc sứ Liên Hiệp Quốc hôm qua tỏ vẻ thận trọng về kết quả hội đàm Geneva 4. Ông de Mistura nhấn mạnh đến việc thảo luận về tiến trình chuyển tiếp chính trị, nhưng đây lại là bất đồng chủ yếu giữa chế độ Damas với phe đối lập. Phe đối lập vẫn cho rằng chuyển tiếp chính trị có nghĩa là Tổng thống Bashar al-Assad phải ra đi trước khi thảo luận về hiệp định hòa bình, nhưng Damas thì tuyên bố sẵn sàng thảo luận về tổ chức bầu cử, nhưng dứt khoát không nói đến tương lai của Tổng thống Syria.
Trong khi đó, tại Iraq, hãng tin Pháp AFP hôm nay cho biết là lần đầu tiên quân đội Iraq đã tiến vào được sân bay Mosul kể từ khi khu vực này rơi vào tay quân thánh chiến tổ chức nhà nước Hồi giáo năm 2014. Đây là đợt phản công cuối cùng trong chiến dịch tái chiếm toàn bộ thành phố Mosul, thành trì cuối cùng của nhóm Hồi giáo Sunni cực đoan tại Iraq. Còn tại Pháp, thêm một bất ngờ mới trong cuộc đua vào điện Élysée, hôm qua trong cuộc họp báo, lãnh đạo đảng cánh trung François Bayrou đã tuyên bố liên minh với ứng cử viên độc lập Emmanuel Macron.
Giải thích về quyết định này, ông Bayrou, lãnh đạo phong trào dân chủ, đã ba lần tranh cử tổng thống, cho rằng nước Pháp đang đối diện với nguy cơ đảng cực hữu lên nắm quyền và theo ông, ứng cử viên Macron là người có khả năng đánh bại lãnh đạo đảng mặt trận quốc gia Marine Le Pen. Cựu bộ trưởng kinh tế Macron, một nhân vật tự nhận không thuộc phe tả lẫn phe hữu, là chấp nhận ngay đề nghị liên minh của ông Bayrou, xem đây là một cử chỉ can đảm chưa từng có và là một bước ngoặt trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Trong khi chỉ còn 2 tháng nữa là đến vòng 1 bầu cử tổng thống Pháp, tình hình vẫn khó dự đoán được. Kể từ khi ứng cử viên cánh hữu François Fillon bị mất uy tín do vụ tai tiếng tạo việc làm giả cho vợ. Hiện giờ, các cuộc thăm dò ý định bỏ phiếu đều cho thấy là ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen dẫn đầu vòng 1 bầu cử tổng thống Pháp, theo sau là hai ông Macron và Fillon. Tuy nhiên, trong vòng 2, thì lãnh đạo mặt trận quốc gia sẽ bị đánh bại, cho dù là đụng với đối thủ Macron hay Fillon. Ứng cử viên Le Pen vẫn giữ được lợi thế ở vòng 1, cho dù hiện nay bản thân bà cũng bị cáo buộc tạo việc làm giả cho người thân cận với danh nghĩa trợ lý nghị sĩ châu Âu. Hôm qua, cận vệ và chánh văn phòng của bà đã bị tạm giữ để điều tra. Riêng chánh văn phòng của lãnh đạo đảng cực hữu thì đã bị truy tố. Trong khi đó, thì cánh tả tiếp tục bị chia rẽ giữa ứng cử viên đảng xã hội Bruno Almon và ứng cử viên có xu hướng cực tả Jean-Luc Mélenchon, cho nên khả năng cánh tả lọt vào vòng 2 bầu cử tổng Pháp rất là thấp.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Bộ trưởng An ninh Nội địa hôm nay đến thăm chính thức Mexico. Chuyến đi này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quan hệ Mỹ-Mexico xung quanh việc xây tường chặn người nhập cư. Từ Washington, thông tín viên Aymari Capomacho nhận định.
Một nhiệm vụ gai góc được giao cho hai vị Bộ trưởng Tillerson và Kelly. Đầu tiên hết là hồ sơ bức tường, Tổng thống Donald Trump đã khẳng định Mexico sẽ phải trả chi phí xây tường và nếu từ chối thì Hoa Kỳ sẽ thu hồi bằng cách đánh thuế lên hàng nhập khẩu từ Mexico. Mặt khác, sự sống còn của NAFTA, thỏa thuận tự do mậu dịch Bắc Mỹ, cũng không còn được bảo đảm. Khi tiếp Thủ tướng Canada thì ông Trump đã từng điểm mặt Mexico, một đối tác mà trao đổi mậu dịch lại mất cân đối cho Hoa Kỳ. Thêm vào đó là những chỉ thị mới về việc trục xuất hàng loạt những người không có giấy tờ. Kể từ giờ, Hoa Kỳ sẽ trả về Mexico những ai băng qua biên giới phía Nam trái phép, bất kể đó là quốc tịch gì. Việc dẫn độ tức thì này bị xem là vô nhân đạo. Đầu tuần này, một người di dân bị trục xuất về Tijuana đã nhảy từ chiếc cầu nối hai nước để tự vẫn. Cuối cùng, theo những quy định mới, nếu một người vị thành niên bị bắt một mình và người này có gia đình tại Mỹ, thì bố mẹ sẽ bị truy tố. Rex Tillerson và John Kelly sẽ cố gắng đưa ra một thông điệp, thế nhưng Mexico sẽ khó mà chấp nhận được.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Cũng tại châu Mỹ, chính quyền La Habana hôm qua xác nhận đã từ chối các visa nhập cảnh cho nhiều vị quan chức nước ngoài, trong đó có ông Luis Almaro, tổng thư ký tổ chức các quốc gia châu Mỹ, được mời đến dự một buổi lễ do nhà đối lập Rosa Maria Paya thuộc mạng lưới châu Mỹ Latin tổ chức. La Habana xem buổi lễ này là một hành động khiêu khích gây bất ổn đất nước, làm tổn hại hình ảnh Cuba trên thế giới và đồng thời làm phá hỏng hướng đi đúng trong quan hệ quốc tế với các quốc gia, hết lời giỡn. Ông Luis Almaro được tổ chức đối lập trên mời đến nhận một giải thưởng mang tính chất biểu tượng, vinh danh công cuộc đấu tranh của ông cho nền dân chủ. Buổi lễ diễn ra tại tư gia với sự hiện diện của nhiều nhà ngoại giao và phóng viên. AFP ghi nhận buổi lễ diễn ra bình thường, không bị chính quyền gây xáo trộn. Trong lĩnh vực không gian, các nhà thiên văn học đã phát hiện một hệ gồm 7 hành tinh có kích thước giống như trái đất, trong đó có 3 hành tinh có thể có những đại dương và như vậy có thể có sự sống.
Công trình nghiên cứu về các hành tinh này vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature ngày hôm qua. 7 hành tinh nói trên có thể có nhiệt độ gần với nhiệt độ trái đất, xoay chung quanh một sao nhỏ mang tên Tras 1 nằm trong dải ngân hà, sau này không tỏa sáng nhiều và cực lạnh. Ekip quốc tế đứng đầu là nhà thiên văn học người Bỉ Michael Guillon, Đại học Liège, đã phát hiện từ cuối năm 2015 ba trong số các hành tinh nói trên nhờ viễn vọng kính TRAPPIST của Đài Thiên văn châu Âu đặt tại Chile. Nhưng chủ yếu là nhờ viễn vọng kính không gian SPICER của cơ quan NASA mà các nhà thiên văn học đã tiến nhanh trong việc quan sát và cuối cùng họ đã phát hiện toàn bộ bảy hành tinh có kích thước bằng trái đất. Theo lời ông Guillon, đây là lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện cùng lúc nhiều hành tinh có kích thước bằng trái đất như thế. Việc nghiên cứu về hành tinh này sẽ được đẩy mạnh với việc sử dụng viễn vọng kính không gian James Webb sẽ được cơ quan NASA phóng lên năm 2018. Theo lời ông Amory Trio, Đại học Cambridge, đồng tác giả công trình nghiên cứu, các hành tinh nói trên là nơi lý tưởng để tìm dấu vết của sự sống ngoài trái đất.
Sau đây là phần tin vắn.
Việt Nam sẽ kỷ luật 11 quan chức về vụ Formosa. Hôm qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông báo sẽ xem xét thi hành kỷ luật 11 quan chức bị coi là có những sai phạm trong vụ công ty Formosa gây ô nhiễm biển khiến cá chết hàng loạt. Chịu trách nhiệm chính trong vụ này là ông Võ Kim Cự, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Trong số 11 quan chức bị kỷ luật còn có một cựu Bộ trưởng Môi trường, ông Nguyễn Minh Quang.
Hôm qua, chính phủ Miến Điện thông báo là lực lượng an ninh nước này sẽ điều tra về cái chết của 8 người Rohingya khi bị tạm giam. Họ nằm trong số hàng trăm người bị bắt giữ trong đợt đàn áp của quân đội kéo dài trong 4 tháng tại bang Rakhine ở miền Bắc. Có tin là hàng trăm người Rohingya đã bị giết chết trong đợt đàn áp này. Sau nhiều tháng bác bỏ tố cáo của các tổ chức nhân quyền và các nhà báo, cuối cùng chính quyền Miến Điện đã hứa sẽ điều tra về những cáo buộc đó.
Theo hãng tin Reuters, hôm nay hàng trăm quân nhân giải ngũ Trung Quốc đã biểu tình từ hai ngày qua ở trung tâm Bắc Kinh để đòi trả tiền lương hưu. Cuộc biểu tình này phản ánh những khó khăn của chính quyền Bắc Kinh trong việc giải quyết các vấn đề nảy sinh từ việc cắt giảm quân số của quân đội Trung Quốc. Năm 2015, Chủ tịch Tập Cận Bình đã loan báo quân đội Trung Quốc sẽ cắt giảm 300.000 binh lính để chuyển một số khoản chi tiêu sang việc hiện đại hóa hải quân và không quân nước này.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Donald Trump bị tố thay đổi thống kê ngoại thương để gây áp lực chính trị.
Nhất cử nhất động của doanh nhân Tổng thống Mỹ đều bị theo dõi và phê phán. Theo giới phân tích, chính quyền Donald Trump dự tính sửa đổi phương pháp thống kê thương mại với hai thâm ý, làm tăng ảo tỷ số thâm thủng cán cân thương mại và để gây sức ép với Quốc hội tiến hành chính sách bảo hộ mậu dịch. Theo nhật báo tài chính Wall Street Journal, một phương pháp mới để đo lường thâm thủng trao đổi thương mại đã được chính quyền Trump sử dụng. Tuần qua, các cơ quan đại diện Mỹ về ngoại thương đã phải cung cấp số liệu về cán cân thương mại qua cách tính mới. Cụ thể là trong báo cáo, phần tái xuất khẩu hàng hóa không còn xuất hiện trong thống kê. Nói cách khác, những mặt hàng như xe hơi của Mỹ, chế tạo tại Mexico, quá cảnh tại Mỹ, trước khi bán sang Canada hay các nước khác, không còn nằm trong danh sách hàng xuất khẩu. Một khi các loại hàng hóa tái xuất khẩu bị đưa ra khỏi thống kê xuất nhập, thì tự nhiên mức thâm thủng thương mại của Mỹ tăng vọt lên một cách giả tạo. Tỷ lệ nhập siêu sẽ còn tăng thêm nếu hàng tái xuất chỉ bị hủy ở cột xuất mà vẫn giữ nguyên ở cột nhập. Theo AFP, lối tính mới này đã gây ra một làn sóng tranh cãi tại Mỹ. Một số nghị sĩ đồng ý thì cho rằng phương pháp thống kê mới phản ảnh thực tế tình trạng mậu dịch của Hoa Kỳ. Trái lại, những người khác thì tố cáo thâm ý của Tổng thống Donald Trump là muốn dùng những số liệu phóng đại này để thuyết phục lập pháp ủng hộ chủ trương nước Mỹ trước đã của lãnh đạo hành pháp. Chuyên gia Lori Vallach của tổ chức cấp tiến Public Citizen thẩm định, với cách tính này, nhập siêu giữa Mỹ và Mexico sẽ tăng từ 60 tỷ đô la lên 109 tỷ. Tổng thống Donald Trump sẽ khai thác con số điểm trang này để thuyết phục thêm một số nghị sĩ chống Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ NAFTA. Cùng phân tích này, cựu Bộ trưởng Thương mại Larry Summers thời Tổng thống Bill Clinton cho rằng đây là một phương pháp thống kê ngu xuẩn, bất lương và nguy hiểm nhằm khuyến khích xu hướng bảo hộ mậu dịch. Theo chuyên gia Caroline Freund của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson ở Washington, nếu không tính lượng hàng tái xuất khẩu, thì mức thâm thủng của kinh tế Mỹ sẽ được phóng đại một cách phi lý. Dù vậy, không có gì bảo đảm là phương pháp thống kê mới sẽ giúp Tổng thống Donald Trump đạt được mục tiêu. Trái lại, Nó có thể là đòn gãy ông, đập lưng ông. Thao túng số liệu sẽ làm chính quyền Trump mất uy tín. Được AFP đặt câu hỏi, bà Janine Aversa, phát ngôn viên của Phòng Phân tích Kinh tế Bộ Thương mại bảo đảm là cho đến hôm nay, chưa có đề nghị chính thức nào về việc thay đổi phương pháp thống kê. Trong suốt mùa tranh cử, ông Donald Trump luôn chỉ trích một cách thô bạo các số liệu thống kê chính thức, từ tỷ lệ thất nghiệp cho đến kết quả bầu cử, hay là số lượng ủng hộ viên tham gia lễ nhậm chức của ông. Câu hỏi đặt ra là liệu chính quyền Trump có thể ngụy tạo các số liệu chính thức hay không? Catherine Wallman, nguyên là người trách nhiệm về thống kê của Nhà Trắng cho rằng, chủ nhân mới không làm được gì vì có nhiều chốt phối kiểm. Tuy nhiên, bà cảnh báo, với chủ trương cắt giảm ngân sách dành cho các cơ quan thu thập dữ liệu, phẩm chất của thống kê cũng sẽ giảm theo.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm 23 tháng 2 2017. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thùy Dương biên soạn, tiếp đến là tạp chí tiêu điểm thời sự của Tú Anh với chủ đề Bầu cử Tổng thống Pháp 2017, Paris báo động nguy cơ tin tặc Nga, RFI đặt câu hỏi với chuyên gia Alice Deforge. Và cuối cùng là tạp chí xã hội phát lại do Thùy Dương phụ trách với chủ đề Có con bằng mọi giá, thị trường thế giới bùng nổ. Nhưng bây giờ là phần tường trình của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest với chủ đề Trước sức ép của phong trào dân sự, Hungary bỏ cuộc đua đăng cai Olympic mùa hè 2024.
Chỉ còn hơn 7 tháng trước khi Ủy ban Olympic Quốc tế CIO bầu chọn thành phố được quyền tổ chức Thế vận hội mùa hè 2024, chính quyền Hungary đã chính thức quyết định rút đơn xin đăng cai của thủ đô Budapest vì sức ép của một phong trào xã hội vừa mới hình thành. Theo một thông báo tối qua, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, thị trưởng Budapest Taklos Istvan và Chủ tịch Ủy ban Olympic Hungary đã nhất trí rằng Budapest không thể tiếp tục cuộc đua với Paris và Los Angeles do khả năng thắng cuộc của thành phố này đã giảm thiểu vì lòng dân không thuận. Quyết định rút Budapest khỏi cuộc đua giành quyền đăng cai Olympic 2024 đánh dấu một thất bại mới của Liên minh cầm quyền trước xã hội dân sự và phe đối lập. Chúng ta cùng đến với thông tín viên Hoàng Nguyễn tại Budapest để tìm hiểu thêm về sự kiện này. Vâng, xin chào thông tin viên Hoàng Nguyễn. Như vậy là thủ đô Hungary đã bỏ cuộc xin đăng cai Olympic 2024 khi mà cuộc đua đang ở chặng cuối. Bản thân chính phủ của Thủ tướng Orbán từ đầu đến giờ vẫn tích cực ủng hộ Budapest đăng cai Olympic mùa hè 2024, bởi tổ chức một kỳ Thế vận hội Olympic vẫn luôn là giấc mơ của người Hungary đấy chứ ạ.
Hungary thì như mình biết là thành viên sáng lập của phong trào Olympic hiện đại vào năm 1894, và trong những cái kỳ Olympic sau đó thì nước này luôn đạt thành tích cao. Nhưng mà Hung thì lại cũng là quốc gia duy nhất trong số 10 cường quốc thể thao hàng đầu trên thế giới chưa bao giờ được tổ chức Thế vận hội. Thành ra dễ hiểu là cái việc đăng cai Thế vận là một cái ước mơ của cư dân và giới thể thao Hungary. Và đặc biệt là với nội các cánh hữu của Thủ tướng Orbán Viktor thì ông có một cái ý tưởng là hãy dám ước mơ để trở nên vĩ đại trong cái việc đăng cai Olympic. Và cái ý tưởng này nó đã xuất hiện từ năm 2001. Và Hungary thì chính thức bày tỏ cái mong muốn tham gia cái cuộc canh đua để mà nhằm tổ chức kỳ Thế vận hội 2024 là từ năm 2014. Và năm ngoái sau khi Roma mà bỏ cuộc vào cuối mùa hè đó thì Budapest được coi là một ứng cử viên khả dĩ với cái hồ sơ dự tuyển được đánh giá là cũng chuẩn bị khá là tốt. Và về kinh phí tổ chức thì chính phủ Hung cũng trấn an cư dân rằng theo những cái tính toán sơ bộ thì cái việc đăng cai Thế vận hội không chỉ là cái dịp quảng bá cho đất nước Hung để vinh danh nền thể thao Hungary, mà xét về chung cuộc thì còn có thể đem lại một cái khoản lãi là hơn 1 tỷ euro.
Nhưng việc rút lui này là do sức ép của phe đối lập và phong trào xã hội dân sự. Lý lẽ của những người chống tổ chức Olympic tại Budapest là gì thưa anh?
Ở đây thì nó có cái nỗi quan ngại tham nhũng, tức là phe đối lập và nhiều tổ chức dân sự, cũng như là một cái tỷ lệ đáng kể cư dân Hungary thì họ không có cái nhìn lạc quan như trên, bởi lẽ họ cho rằng cái tệ tham nhũng trầm trọng mà đã mang tính hệ thống tại Hungary sẽ khiến cái kinh phí tổ chức bị đội lên gấp bội. Thì như đã biết là Hungary được quốc gia xếp gần đội sổ trong Liên Âu về tham nhũng theo cái xếp hạng mới đây nhất của Tổ chức Minh Bạch Thế Giới và lãnh đạo của Hungary thì không khiến để cho người dân nước này tin được rằng là họ muốn tổ chức Thế vận hội là vì lợi ích đất nước chứ không phải muốn để mà biện thủ tiền công quỹ. Nhưng mà tuy nhiên một số những cái tổ chức và cá nhân hoặc là các đảng đối lập của Hungary khi lên tiếng phản đối cái việc Budapest vào cuộc đua thì đã bị phe cầm quyền dễ dàng gạt đi và những cái nỗ lực đưa cái vấn đề trưng cầu dân ý thì thoạt tiên đều bị chính quyền dùng cái công cụ luật pháp để mà gạt đi và gần như là tới một phút chót thì mới có một cái nhóm dân sự mới được thành lập mang tên tạm dịch là phong trào thời điểm thì bỗng dưng họ lại làm được cái điều kỳ diệu mà hầu như không ai nghĩ tới, tức là phá hỏng cái kế hoạch theo đuổi cái việc đăng cai thế vận đang được tiến hành rất là rốt ráo của chính phủ Hungary.
Anh vừa nói đến phong trào chống tổ chức Olympic mà thực chất là chống chính phủ Orbán, anh có thể cho biết thêm về cái thông tin về làn sóng phản kháng này không?
Cái làn sóng mà mang tên phong trào thời điểm này được hình thành từ năm 2015 bởi các thành viên thuộc giới trẻ và họ ngay từ đầu đã đặt ra những cái mục tiêu rất là lớn như là mang lại cái chuyển biến chính trị cho đất nước hoặc là chống lại nội các của ông Orbán Viktor và cái hành động đầu tiên của họ tức là chống lại việc Budapest muốn tổ chức Thế vận hội và họ đều là những cái người trẻ yêu thể thao, yêu phong trào Olympic và yêu nước Hung như họ cho biết. Nhưng mà các thành viên của phong trào này thì cho rằng là chừng nào Hungary còn yếu kém về mặt kinh tế và xã hội thì chừng ấy cái khoản tiền mà định dành cho Thế vận hội thì cần tập trung cho y tế, giáo dục, cho giao thông cũng như là để hỗ trợ cư dân sinh sống. Và chỉ trong vòng 4 tuần thì cái phong trào thời điểm này với một cái sự hỗ trợ dè dặt của phe đối lập thì đã thu được hơn 266.000 chữ ký, tức là vượt xa cái ngưỡng 10% số cư dân của thủ đô Budapest theo luật định để chính quyền Hung buộc phải tổ chức trưng cầu dân ý ở thành phố Budapest về cái việc đô thị này muốn đăng cai Thế vận hội. Và giữa chừng thì đáng chú ý là cái phong trào này cũng tiến hành một cái chiến dịch vận động cư dân Hungary là nói không với Thế vận hội và nói có với tương lai. Và cái chiến dịch đó đã khiến cái tỷ lệ mà người ủng hộ việc Hungary theo đuổi cuộc đua tổ chức Olympic đã bị thuyên giảm một cách đáng kể và đây cũng là một cái sự cảnh cáo đối với chính quyền Hung.
Chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán vốn đã không ít lần bị dân chúng hay đối lập chống đối. Tại sao lần này họ lại quyết định rút lui nhanh chóng như vậy ạ?
Thì sở dĩ lần này mà họ chọn cái gọi là cách chuồn, tức là cái nhận xét của đại diện phong trào thời điểm và cái phong trào thời điểm này thì cũng sẽ trở thành một cái đảng chính trị trong thời gian tới, thì đó là cái nhận xét của phong trào này khi mà được tin chính phủ Hungary quyết định lùi bước để mà khỏi chịu cái phần bại trận trong một cái cuộc trưng cầu dân ý mà trên nguyên tắc là chính quyền sẽ bắt buộc phải tổ chức. Thì phong trào thời điểm họ cũng cho rằng là cho dù cái sự rút lui này không phải là quá bất ngờ, nhưng đây là một cái hành động hèn nhát từ phía nội các Hungary, là bởi vì nội các Hung đã tước đi cái quyền của cử tri Hung được có tiếng nói trong một cái thương vụ đầu tư khổng lồ của chính quyền, và đây cũng là cái ý kiến của phe đối lập Hungary. Nhưng mà ngược lại thì Liên minh cầm quyền Hung có ra một cái nghị quyết vào tối hôm qua quy trách nhiệm cho phe đối lập Hung là đã làm tan rã sự nhất trí trong một cái vấn đề mà trước kia đã từng đạt được sự đồng thuận. Và theo như Liên minh cầm quyền thì cái sự bội phản ấy khiến thủ đô Budapest và cả nước Hung đã bị mất mặt ghê gớm trên trường quốc tế, thì đó là cái lời lại của họ. Nhưng mà dầu sao đi nữa thì đây cũng là một cái thất bại thứ ba liên tiếp của chính quyền Hungary thời gian gần đây trong những cái vấn đề mà liên quan tới dân ý, liên quan đến trưng cầu dân ý. Từ cái việc là họ phải bỏ cái quyết định là buộc những cái cửa hiệu ở Hung đóng cửa ngày Chủ nhật, cho tới gần đây tức là cái nỗ lực bất thành của chính phủ nhằm bác bỏ cái dự án mà nhận người tị nạn theo hạn ngạch do Liên Âu đề xuất.
Xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn tại Budapest.
RFI, les voix du monde.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Kính thưa quý vị, trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Malaysia nhờ Interpol truy nã 4 nghi can Bắc Triều Tiên trong vụ ám sát Kim Jong Nam. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc đột ngột hủy chuyến đi Philippines. Chế độ Syria và phe đối lập mở lại hòa đàm tại Geneva. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Bộ trưởng An ninh Nội địa thăm Mexico trong bối cảnh căng thẳng quan hệ song phương. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Donald Trump bị tố thay đổi thống kê ngoại thương để gây áp lực chính trị. Trước sức ép của phong trào dân sự, Hungary bỏ cuộc đua đăng cai Olympic mùa hè 2024, thông tín viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Và bây giờ, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thùy Dương biên soạn.
Điểm báo.
Syria, các đối tác của cuộc khủng hoảng quay lại đàm phán tại Geneva. Đó là tựa bài viết của báo Le Figaro. Nhân dịp các bên liên quan ngày hôm nay tiến hành vòng đàm phán mới nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria. Theo tờ báo, sự kiện này là một trắc nghiệm trong quan hệ giữa nguyên thủ Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là lần thứ tư Liên Hiệp Quốc tổ chức đàm phán nhằm tái lập hòa bình cho Syria. Nhưng vòng thương lượng lần này diễn ra trong bối cảnh khác hẳn so với trước. Mỹ giảm bớt can thiệp vào Trung Đông. Châu Âu có vai trò mờ nhạt vì không còn lá bài tác động đến cuộc khủng hoảng Syria. Các cường quốc khu vực Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran nhảy vào chỗ trống này, nắm lại hồ sơ Syria, tiến hành can thiệp quân sự trên thực địa và tổ chức được cuộc gặp tại Astana, Kazakhstan, giữa Damas và một bộ phận thuộc phe đối lập. Cuộc gặp ở Astana không đạt được kết quả cụ thể gì, nhưng giúp khẳng định vai trò đỡ đầu của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran trong hồ sơ Syria. Theo đặc phái viên Liên Hiệp Quốc phụ trách vấn đề Syria, Staffan de Mistura, thì thỏa thuận hưu chiến mới có nhiều cơ may được tôn trọng so với các thỏa thuận hưu chiến trước kia, vì các nước đứng ra bảo đảm Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran có nhiều lợi thế trên thực địa. Các binh sĩ của họ hiện diện trên lãnh thổ Syria có thể tác động đến các bên liên quan. Đại diện của Liên Hợp Quốc ủng hộ quan điểm chính trị thực tiễn nếu chính sách này đi đúng hướng.
Theo nhật báo Le Figaro, nếu như số phận của Tổng thống Syria vẫn gây bất đồng giữa các bên, thì hiện tại Bashar al-Assad đang ở thế mạnh và không có ý định nhượng bộ. Phe đối lập thì ngày càng bị thu hẹp và không còn được Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ nữa.
Trong lúc đó, lập trường của Hoa Kỳ trong hồ sơ Syria vẫn là một ẩn số. Lập trường không rõ ràng, bấp bênh của tân chính quyền Mỹ đe dọa nghiêm trọng cơ may đạt được kết quả trong vòng đàm phán ở Geneva. Sự im lặng của Mỹ cho đến lúc này đã làm đặc phái viên Liên Hiệp Quốc khó chịu. Ông nói, Hoa Kỳ ở đâu? Tôi không thể nói với các vị được vì tôi cũng không biết. Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, phụ trách Liên minh chống khủng bố Daesh đưa ra câu trả lời, chúng tôi trở thành quả bóng bàn trong trò chơi giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Sự thoái lui của Mỹ trong hồ sơ Syria đã bắt đầu từ thời Tổng thống Barack Obama. Theo phụ trách Liên minh chống khủng bố Daesh, Tổng thống Obama đã phạm một sai lầm lớn. Thay vì sử dụng sức mạnh quân sự, ông Obama muốn dùng các biện pháp chính trị để chống lại Bashar al-Assad và đối đầu với Daesh về quân sự mà không đưa ra giải pháp chính trị nào. Le Figaro nêu câu hỏi, Donald Trump sẽ khẳng định hay bác bỏ chủ trương này? Trong khi đó, lãnh đạo tổ chức Human Rights Watch thì than thở, Thượng đế hãy cứu giúp người dân Syria nếu như phải chờ đợi ông Trump đưa ra một giải pháp.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Hôm nay, Tổng thống Mexico đón tiếp Ngoại trưởng Rex Tillerson và Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ, ông John Kelly, để mở lại các hồ sơ về thương mại nhập cư và biên giới.
Sau khi Tổng thống Mexico tuyên bố nước này không trả tiền xây bức tường ngăn cách biên giới hai nước theo yêu cầu của Donald Trump, chuyến thăm Washington hồi tháng 1 vừa qua của Tổng thống Mexico bị hủy bỏ, Hoa Kỳ và Mexico đã tạm ngưng bàn về các chủ đề nói trên. Tờ Liberation nhận định là đối mặt với thái độ quá đáng của Trump, Mexico sẵn sàng đấu tranh. Bộ trưởng Thương mại Mexico thậm chí đã đe dọa là nếu Washington từ chối thương lượng lại về thỏa thuận tự do mậu dịch Bắc Mỹ theo hướng có lợi cho tất cả các bên, thì Mexico sẽ không hợp tác với Mỹ nữa trên các hồ sơ nhập cư và an ninh. Có nghĩa là Mexico sẽ thả lỏng kiểm soát biên giới để mặc cho ma túy và người di cư tràn sang Hoa Kỳ. Việc Mexico phụ thuộc quá nhiều vào Hoa Kỳ về thương mại giải thích tại sao Mexico cần thỏa thuận tự do mậu dịch Bắc Mỹ. Theo dự kiến, sẽ được thương lượng lại vào tháng 6 năm nay. Trọng tâm của thỏa thuận tự do mậu dịch Bắc Mỹ liên quan tới sản xuất công nghiệp cho xuất khẩu, chẳng hạn công nghiệp sản xuất xe hơi mà Mexico đặc biệt thu được nhiều lợi nhuận nhờ có chi phí nhân công rẻ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại coi đây là cạnh tranh thiếu lành mạnh của Mexico và yêu cầu hãng xe hơi Ford hủy bỏ kế hoạch xây dựng nhà máy ở Mexico. Liberation đặt câu hỏi là liệu Mexico có chấp nhận chịu thiệt để Mỹ được hưởng lợi theo logic của Donald Trump? Các nhà kinh tế của Mexico cho biết là nếu Donald Trump muốn tạo thêm việc làm cho người Mỹ, thì việc hủy bỏ kế hoạch xây dựng một nhà máy ở Mexico là không đủ, mà phải hủy bỏ cả một chu trình sản xuất, kể cả với các nhà cung cấp của Mỹ. nhưng điều này là không tưởng. Trong khi đó, kể cả trong tương lai, nếu các nhà đầu tư Mỹ tập trung vào thị trường nội địa, thì các dây chuyền lắp ráp xe hơi cũng được tự động hóa. Điều đó có nghĩa là về mặt công ăn việc làm, cả hai nước đều chịu thiệt thòi. Còn người dân Mexico vốn không còn tin tưởng vào các nhà lãnh đạo của mình, thì lại đặt cược vào sai lầm của Donald Trump. Sai lầm của Trump sẽ khiến Mexico khoái chí.
72 năm sau khi Hoa Kỳ thả bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, trong mấy ngày vừa qua, 47 người Nhật có cha mẹ bị nhiễm xạ trong vụ nổ bom nguyên tử năm 1945 tại hai thành phố này đã cùng nhau kiện nhà nước Nhật Bản. Họ đấu tranh để được hưởng chế độ giống như chế độ trợ cấp xã hội và chăm sóc y tế dành cho nạn nhân trực tiếp của vụ nổ bom nguyên tử. Đây là chế độ mà cha mẹ của họ, tức là những người được gọi là thế hệ Hibakusha, được hưởng.
Bà Katsushiro Hirano, đại diện cho thế hệ Hibakusha thứ hai cho thông tin viên của báo Lạc Khoa tại Tokyo biết là họ đã đấu tranh từ năm 1970 để nhà nước Nhật Bản có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho con cái nạn nhân còn sống sót sau vụ nổ bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki, nhưng không đạt được kết quả. Thế hệ Hibakusha thứ hai hiện đã khoảng 60 tuổi và đối với họ, thời gian không còn nhiều. Những người này rất lo lắng là việc cha mẹ họ bị nhiễm phóng xạ để lại hậu quả xấu tới sức khỏe của bản thân họ và thế hệ con cháu của họ sau này. Đằng sau nỗi sợ hãi triền miên này của thế hệ Hibakusha thứ hai là câu hỏi mà giới khoa học vẫn chưa có lời giải đáp chính thức. Ông Akira Hashizume, giám đốc cơ quan nghiên cứu về hệ quả của phóng xạ, nằm dưới quyền đồng quản lý của chính phủ Nhật Bản và Mỹ, cho biết là chưa tìm thấy bằng chứng về hậu quả của nhiễm xạ lên thế hệ thứ hai, nhưng đảm bảo với báo chí là sẽ tiếp tục nghiên cứu về vấn đề này. Nhưng tuyên bố trên không làm thế hệ Hibakusha thứ hai hài lòng. Một người lo lắng khi biết rằng các thí nghiệm trên chuột đã chỉ ra rằng nhiễm xạ được di chuyển sang thế hệ sau. Điều duy nhất mà thế hệ Hibakusha thứ hai có thể làm lúc này là kiên nhẫn chờ đợi phán quyết của tư pháp.
Dịch cúm gia cầm do virus H7N9 đã làm 87 người thiệt mạng tại Trung Quốc trong vòng chỉ có 2 tháng. Le Monde được cho biết một biến thể của virus H7N9 đã được phát hiện tại Trung Quốc. Việc phát hiện biến thể này tại Quảng Đông lại càng làm các quan chức y tế của Trung Quốc lo ngại vì biến thể đó có thể sẽ làm tăng độc lực của virus lên gia cầm.
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về cúm và các dịch bệnh mới thuộc Đại học Hồng Kông giải thích là virus H7N9 chỉ ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa và hô hấp của gia cầm. Nhưng H7N9 biến thể lại có thể tác động tới tất cả các cơ quan trong cơ thể con vật, gia tăng nguy cơ nhiễm bệnh cho gia cầm và vì thế mà cũng tăng nguy cơ lây bệnh từ gia cầm sang con người. Hồi tháng 1 vừa qua, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh của Trung Quốc đã báo cáo lên Tổ chức Y tế Thế giới sau khi phát hiện biến thể của virus H7N9 trên 2 bệnh nhân ở tỉnh Quảng Đông. Biến thể của virus H7N9 hiện vẫn chưa được nghiên cứu nhiều trong phòng thí nghiệm. Nhưng theo quan sát ban đầu, biến thể này không làm tăng nguy cơ lây nhiễm từ người sang người. Nhưng để đề phòng, những người đã từng tiếp xúc với 2 bệnh nhân bị nhiễm virus H7N9 biến thể hiện vẫn đang được theo dõi.
Chicago những năm tháng súng đạn, đó là tiêu đề một bài viết trên tờ Le Monde. Trong mấy tuần đầu của tháng 2 năm nay, 5 người đã bị bắn chết và khoảng 20 người bị thương tại thành phố bạo lực có 2,7 triệu dân này.
Tính từ ngày 1 tháng 1 tới ngày 20 tháng 2 vừa qua, đã có tới 90 người bị giết chết và 380 người bị thương. Nếu nhịp độ chết chóc này vẫn tiếp tục, thì năm 2017 sẽ đẫm máu không kém gì năm 2016. Năm ngoái, có tổng cộng 784 người dân Chicago chết vì bạo lực và tới 4.000 người bị thương. Đây là con số cao kỷ lục từ suốt hơn 2 thập kỷ qua. Phần lớn các vụ bạo lực diễn ra ở những khu phố nghèo phía Nam và Tây thành phố, và nạn nhân chủ yếu là người da đen, những người chiếm tới 31% dân số Chicago. Le Monde cho biết là trong hơn 3/4 tổng số vụ giết người, thủ phạm không hề bị trừng phạt. Đối với các vụ nổ súng không có người thiệt mạng, tỷ lệ phá án chỉ là 5%. Đôi khi, cảnh sát còn không thèm tới xem xét hiện trường. Chẳng phải vô cớ mà người dân thành phố gọi Chicago là Chirac. Đây là lối nói ghép, rút gọn của hai từ Chicago và Iraq, với hàm ý tình trạng mất an ninh ở Chicago cũng tồi tệ chẳng kém gì chiến tranh ở Iraq.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của Tú Anh với đề tài Bầu cử Tổng thống Pháp 2017, Paris báo động nguy cơ tin tặc Nga, AFP đặt câu hỏi với chuyên gia Alice DeForge.
Tạp chí Tiêu điểm.
Tại Hoa Kỳ, 3 tháng sau khi đắc cử, Tổng thống Donald Trump vẫn phải tiếp tục cải chính cáo buộc nhờ chiến tranh mạng của Nga. Tại Pháp, ban vận động của ứng cử viên Emmanuel Macron, nạn nhân của hàng loạt vụ tấn công vi tính, tố cáo chiến dịch tuyên truyền của báo chí thân điện Kremlin ủng hộ hai ứng cử viên cánh hữu và cực hữu, François Fillon và Marine Le Pen. Cả hai người này đều chủ trương hòa hợp với Nga. Tổng thống Pháp đòi phải được phúc trình chi tiết về mối đe dọa này, trong khi điện Kremlin vội vàng phủ nhận trách nhiệm. Sau Hoa Kỳ, phải chăng đến lượt nước Pháp nói riêng và châu Âu nói chung nằm trong tầm nhắm khuynh đảo của Moscow? Alice DeForge, chuyên gia chống tin tặc của tổ chức Castex de Cyber Strategy, phân tích chiến thuật, mục tiêu của loại chiến tranh khuynh đảo mới, khó chống đỡ này mà công chúng chỉ thấy phần nổi của tảng băng sơn. Trong tháng Giêng 2017, chúng tôi bị 2.000 vụ tấn công từ những tin tặc có phối hợp những cuộc tấn công này đến từ biên giới nước Nga. Trên đây là lời tố cáo của Richard Ferrand, giám đốc chương trình tranh cử của ứng cử viên Emmanuel Macron, hôm thứ Ba 14 tháng 2. Ông dẫn chứng hàng loạt vụ xâm nhập vào hệ thống máy vi tính của phong trào nước Pháp tiến bước của cựu Bộ trưởng Kinh tế Pháp. Câu hỏi đặt ra, cụ thể những loại nguy cơ nào đe dọa tiến trình bầu cử Tổng thống Pháp? Chuyên gia Alex DeForge giải thích.
Chính phủ Pháp lo ngại nhiều loại tấn công, ít nhất là có hai loại. Trước hết, như ban tham mưu của ứng cử viên Emmanuel Macron nói bên trên, tin tặc xâm nhập vào máy chủ để đánh cắp thông tin, dữ kiện và phát tán. Đó là trường hợp đảng Dân Chủ của Mỹ bị tấn công trong kỳ bầu cử vừa qua. Tin tặc cũng có thể đánh cắp thông tin để đó chờ sau này sử dụng. Họ nắm bắt trước lập trường của một đảng nào đó về một hồ sơ nào đó để phòng hờ khi phải đàm phán với chính quyền do đảng này sau khi đắc cử thành lập. Những thông tin đánh cắp bây giờ rất hữu ích trong tương lai. Tin tặc cũng có thể đánh cắp tài liệu liên quan đến nguồn tài chính của một ứng cử viên, thư điện tử và lập luận trao đổi giữa các thành phần cốt cán để từ đó có thể bắt chẹt ứng cử viên.
Après, ça dépend l'objectif de l'attaquant, mais ça pourrait être tout à fait ce genre de type d'information.
Phong trào nước Pháp tiến bước của ứng cử viên Emmanuel Macron cũng nói đến tin đồn từ các trang báo mạng của Nga như Russia Today và Sputnik, là một chuyên gia an ninh mạng, Alex DeForge, cho biết rất quan tâm đến hình thức tấn công này vì tin tặc và tuyên truyền đều có quan hệ mật thiết với nhau.
Tuy chuyên môn chúng tôi là về tin tặc, nhưng hai hình thức tấn công này liên quan mật thiết với nhau và gây ra những hệ quả dây chuyền. Một vụ tấn công của tin tặc nếu thành công sẽ tác động đến kinh tế, chính trị và địa chính trị. Một thí dụ điển hình mà chúng ta đã biết đó là vụ công ty điện ảnh Sony Pictures bị đánh cắp một kịch bản phim đã đưa đến một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên.
Qui monte à un niveau diplomatique jusqu'à vraiment une crise diplomatique comme on a vu entre les États-Unis et la Corée du Nord.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Câu hỏi đặt ra là vì sao người ta nói nhiều đến hiện tượng tin tặc trong thời gian gần đây và quy mô của chiến tranh mạng như thế nào?
Điều chắc chắn là trong nhiều năm qua, số lượng vụ tin tặc gia tăng không ngừng, nhưng công chúng không biết nhiều. Chúng ta chỉ thấy phần nổi của tảng băng, vì nhiều vụ tấn công mà công chúng không biết, ngay chính nạn nhân cũng không hay. Song song với nhịp độ tấn công gia tăng là sự tham gia của truyền thông và mạng xã hội, chụp và phổ biến những thông tin giật gân làm cho dân chúng chú ý quan tâm. Cuối cùng là do mức độ nguy hại khiến cho nhà nước phải can thiệp, lên tiếng cảnh giác về những mối đe dọa mới này và mới được nhận dạng.
Về cuộc bầu cử tổng thống sắp tới tại Pháp, ông Louis Gauthier, trợ lý thủ tướng về quốc phòng và an ninh, tuyên bố chắc chắn là cuộc bầu cử sắp tới đây sẽ an toàn, không thể nào bị tin tặc phá hoại. có thực sự vậy hay không? Chuyên gia Alex DeForge phân tích.
Je dirais que d'un point de vue en protection de sécurité informatique.
Đúng như ông ấy nói, cuộc bầu cử tổng thống sắp tới được bảo vệ an toàn. Các máy móc điện tử cũng như là kết quả bỏ phiếu của cử tri ở hải ngoại được chuyển về Paris cũng được bảo vệ. An toàn vi tính 100%. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là tác hại của tin đồn, của tuyên truyền, đánh phá một ứng cử viên nào đó. Điều này gọi là cyber, khuynh đảo chính trị. Nguy cơ này thì không thể nói là ngăn chặn được. Vấn đề là giới chuyên môn không thể kết luận là tác hại này nguy hại đến mức độ nào. Chẳng hạn như chiến thắng của Donald Trump và thất bại của Hillary Clinton. Công cuộc nghiên cứu đang diễn ra và chờ kết luận mới rõ được bà Clinton thua là do những yếu tố nào kết hợp lại. Bao nhiêu phần trăm là lỗi của bà ấy và bao nhiêu phần trăm là do tài liệu mật của đảng Dân Chủ bị phát tán, bao nhiêu phần trăm là tin tặc tung tin đồn thất thiệt và những tin đồn này ảnh hưởng như thế nào vào lựa chọn của cử tri, cho đến bây giờ chúng ta chưa có đủ dữ kiện để trả lời.
La publication des emails du Parti démocrate ou les fausses informations ont pu vraiment faire basculer l'élection.
Không riêng gì Washington, tình báo Đức cũng nghi ngờ chính quyền Nga can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội sắp tới, đánh phá uy tín và chính sách của Thủ tướng Angela Merkel. Theo những dữ kiện mà Trung tâm Nghiên cứu chống tin tặc Castex de Cyberstrategy có được, liệu những nghi ngờ này có cơ sở hay không và vì sao Tổng thống Pháp không gọi đích danh nước Nga? Chuyên gia Alex DeForge.
Sur le point de vue jugement de la crédibilité, oui, c'est crédible.
Những lời tố cáo của Mỹ và Đức đáng tin cậy, nhưng về câu hỏi tại sao Pháp dè dặt không gọi đích danh chính quyền Nga, thì để có thể truy ra nguồn cội của một vụ tấn công tin tặc bằng giấy trắng mực đen thì dễ, còn bằng công nghệ số thì khó lắm. Trong thế giới gián điệp lừa đảo, mà bí mật là nguyên tắc, thì gần như không thể nào chứng minh ai là thủ phạm bằng công nghệ số. Nước Pháp quyết định không tố cáo đích danh nước Nga, nhưng ai cũng nghĩ chính Nga là thủ phạm. Vì sao Pháp thận trọng? Một mặt, Pháp biết không thể sử dụng bằng chứng mã số để buộc tội thủ phạm. Thứ hai là vì lý do ngoại giao, Paris không muốn leo thang khẩu chiến và gây chiến tranh với Nga. Một lý do khác nữa là Nga hiện còn chậm trễ so với Tây Phương. Về khả năng gián điệp mạng, nếu bây giờ Nga bị tố cáo là thủ phạm thành công đánh phá được hệ thống an ninh mạng của Tây Phương, thì Nga được tiếng vang, nào là thừa khả năng can thiệp vào một cuộc bầu cử dân chủ ở Tây Phương, nào là xứng đáng là một đại cường quốc tế, v.v. Về phần nước Pháp, Tổng thống Hollande tỏ ra mập mờ không chỉ tên Nga, cũng không nói về những biện pháp phòng vệ, là vì ông không muốn đối phương suy đoán hệ thống an ninh chống tin tặc của Pháp, để rồi từ đó kiện toàn vũ khí tấn công của họ.
C'est pour ça aussi que François Hollande est resté évasif sur le sujet.
Chuyên gia Alex DeForge nhìn nhận là rất khó có thể kết tội Nga. Thứ nhất, không phải chỉ có chính quyền Nga sử dụng gián điệp mạng. Các nước phát triển mà đứng đầu là Hoa Kỳ, Trung Quốc và kể cả Pháp cũng thế. Cái khó thứ hai là cho dù biết rõ tin tặc phát xuất từ Nga, thì cũng không thể kết luận chính xác thủ phạm là ai. Là chính phủ Nga, là Điện Kremlin hay qua trung gian mafia được tình báo Nga sử dụng. Biết đâu, các băng đảng xã hội đen này cũng thừa cơ hội được đèn xanh để làm ăn riêng. Trả lời câu hỏi của một phóng viên về sự kiện Nga bị tố cáo khuynh đảo bầu cử Pháp để hậu thuẫn cho những ứng cử viên có lập trường thân Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã phủ nhận một cách tự tin. Ông nói, nếu có bằng chứng thì hãy đưa ra.
Và cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí xã hội của Thùy Dương qua chủ đề Có con bằng mọi giá, thị trường thế giới bùng nổ.
Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux dans mon ventre sentir le sang, la vie dedans, je veux un enfant. Passe 28 jours, les doigts croisés, j'attends mon tour sur mes dessous. Le sang revient comme toujours. Je me sens.
cầu có con bằng mọi giá đã mở ra cái mà người ta gọi là một thị trường thụ tinh trong ống nghiệm lớn trên toàn thế giới. Vậy, những người cha, người mẹ không tự mình sinh con mà đi tìm người mang thai hộ là ai? Dù là các cặp có quan hệ đồng giới hay khác giới, tại sao và bằng cách nào mà họ lại tham gia vào thị trường thuê người đẻ thay? Một thị trường tùy theo quy định của từng nước mà được coi là hợp pháp hay bị coi là bất hợp pháp? Để tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi này, đài RFI đã mời Natasha Tatu, phóng viên tuần san Lopes, tác giả cuốn sách có tựa đề Sản xuất trẻ em, và nhà báo Sarah Dumont, tác giả cuốn sách Những con giống tuyệt vời, tham gia vào chương trình Có con bằng mọi giá. Phóng viên Natasha Tatu cho biết,
cái được gọi là thị trường đẻ thuê phát triển mạnh ở Mỹ từ 20 năm trở lại đây. Các thị trường giá rẻ cũng đã phát triển rồi khép lại theo yêu cầu của pháp luật. Chẳng hạn cách đây từ rất lâu, Ấn Độ là thị trường mang thai hộ thực thụ và là thị trường giá rẻ đầu tiên trên thế giới với những nhà máy sản xuất trẻ em. Nhưng Ấn Độ đã đột ngột đóng cửa thị trường này. Ngay lập tức, thị trường mang thai hộ chuyển sang Nepal, rồi những trận động đất lại khiến thị trường đẻ thuê chuyển sang Campuchia rồi Thái Lan, Mexico. Khác với ở Mỹ, tại những thị trường giá rẻ này, mọi chuyện rất rõ ràng, phụ nữ chỉ cho thuê bụng để mang bầu, họ đẻ thuê để kiếm tiền, và chỉ để kiếm tiền mà thôi. Còn Ukraine thì lại khác một chút, Ukraine là một địa điểm du lịch chữa bệnh, chỉ cần một cú nhấp chuột trên máy tính là du khách sẽ được các nhà máy sản xuất trẻ em đề nghị dịch vụ mang thai hộ, nhưng về mặt pháp lý thì lại có rất nhiều vấn đề. Chẳng hạn, rất khó để đưa một em bé được đẻ thuê từ Ukraine sang Pháp và giải quyết thủ tục nhập quốc tịch cho các em bé.
Theo điều tra của phóng viên Natasha Tatu, về tài chính, các chi phí thuê người mang thai hộ là rất cao, nhất là ở Mỹ, dao động từ 100.000 đến 140.000 đô la. Tại Ấn Độ, chi phí hết khoảng 50.000 đô la, nhưng người phụ nữ mang thai hộ chỉ nhận được có 4.000 đô la, và đây đã là một khoản tiền rất lớn đối với phụ nữ Ấn Độ. Đối với một số người, con số này tương đương với khoảng 10 năm thu nhập. Nhiều người cứ nghĩ rằng chỉ cần có tiền và chỉ cần vài cú nhấp chuột là có thể thuê người mang thai hộ. Nhưng vẫn theo phóng viên Natasha Tatu, xét cả về mặt kỹ thuật, tâm lý và pháp lý thì mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Về pháp lý, bản hợp đồng có thể dài tới 70-75 trang, với nhiều điều khoản cụ thể. Tuy nhiên, trong cuộc sống, không ai có thể lường hết mọi chuyện. Chẳng hạn, người phụ nữ mang thai hộ khi ký hợp đồng thì đồng ý là sẽ phá thai nếu thai nhi bị dị tật. Nhưng sau 3-4 tháng mang thai, họ lại không muốn phá thai vì đối với nhiều tôn giáo, thai nhi là món quà trời ban. Khi đó, rất khó giải quyết mọi chuyện. Hoặc chẳng hạn, người phụ nữ mang thai đôi, thai ba, nhưng người cha sinh học chỉ có điều kiện nuôi một đứa con nên chỉ muốn giữ lại một thai nhi. Người mẹ mang thai hộ cam kết sẽ nhận đứa trẻ còn lại làm con nuôi, nhưng pháp luật lại không cho phép. Vậy, ai đúng, ai sai, đứa trẻ sẽ là con ai? Đó là trường hợp đã từng xảy ra tại Hoa Kỳ. Còn ở Thái Lan, người ta nhắc tới trường hợp người mẹ mang thai hộ mang song thai, một thai nhi phát triển bình thường, một thai nhi bị chẩn đoán mắc bệnh đau. Cặp cha mẹ sinh học chỉ nhận em bé phát triển bình thường, còn người phụ nữ mang thai hộ thì nhận nuôi em bé bị đau. Vụ việc đã gây ra một vụ tai tiếng lớn, sau đó Thái Lan đã cấm dịch vụ này với người nước ngoài. Vậy, ai là những người thường tìm đến dịch vụ đẻ thuê? Nhiều người nghĩ rằng, những người sử dụng dịch vụ tìm người đẻ thuê thường là người đồng tính. Nhưng cuộc điều tra của phóng viên Natasha Tatu cho thấy, những người phụ nữ hiếm muộn, vô sinh mới là những người cần đến dịch vụ đẻ thuê nhất. Connaissais pas, mais tu me faisais rire aux éclats avec les petits coups de souris que tu donnais derrière mon ombris. Trả lời cho câu hỏi tại sao giờ đây những cặp đôi không thể sinh con lại không muốn nhận con nuôi, tại sao họ lại phải chi nhiều tiền ra để thuê người mang thai hộ, trong khi khắp nơi trên thế giới đang có những đứa trẻ bất hạnh cần được nuôi nấng. Nhà báo Natasha Tatu cho biết, có một thực tế đáng buồn là cho dù có rất nhiều trẻ em mồ côi hay bị bỏ rơi, nhưng về pháp lý, việc cho người nước ngoài nhận nuôi con nuôi đang ngày càng bị siết chặt. Có rất nhiều lý do. Nhiều nước châu Phi vì lòng tự hào dân tộc mà đã từ chối cho người da trắng tóc vàng giàu có nhận nuôi trẻ em nước mình. Vì thế, nhiều cặp đôi phải chờ tới 6-7 năm mới được nhận nuôi một em bé nước ngoài, ít tháng tuổi và khỏe mạnh. Ngoài việc nhận con nuôi, thuê người mang thai hộ, nhiều phụ nữ vì mải lo sự nghiệp, chưa có điều kiện sinh con và nuôi con thì lại đăng ký lưu trữ trứng đông lạnh để có cơ hội có con về sau này. Thậm chí, một công ty ở California, Hoa Kỳ đã đề nghị các nhân viên nữ lưu trữ trứng đông lạnh nếu họ muốn sau này sinh thêm con. Cũng có nhiều phụ nữ muốn sinh con đơn thân lại tìm đến ngân hàng tinh trùng để mua tinh trùng. Có một ngân hàng như vậy tại Ấn Độ. Giám đốc ngân hàng tinh trùng này cho phóng viên Natasha Tatu biết là số phụ nữ đến mua tinh trùng ở ngân hàng ngày càng tăng nhanh. Còn tại Pháp, mua bán tinh trùng bị cấm, nhưng vẫn có rất nhiều người tìm đến dịch vụ trái phép vì không có điều kiện ra nước ngoài để cấy tinh trùng hợp pháp. RFI đã phỏng vấn một người hiến tặng tinh trùng trái phép như vậy. Anh Martin, tầm 30 tuổi, sống tại Paris, đã có vợ và con gái 1 tuổi. Anh hiến tặng tinh trùng từ vài tháng nay. Anh Martin chia sẻ.
Tôi đã mất con trai từ khi bé mới là một bào thai 7 tháng tuổi vì một căn bệnh hiếm gặp. Hồi năm ngoái, tôi may mắn có được một bé gái. Tôi rất hạnh phúc và tôi muốn chia sẻ hạnh phúc với những người cha, người mẹ hiện ở Pháp và không thể sinh con. Khi nhìn xung quanh mình, tôi thấy có những cặp đôi đồng giới nữ và tôi tự hỏi tại sao tôi không làm gì đó để giúp họ. Sau đó tôi thử gõ từ tinh trùng lên mạng Internet. Tôi tìm hiểu về việc hiến tặng tinh trùng. Rất tiếc là ở Pháp, hiến tặng tinh trùng lại không được pháp luật cho phép. Tôi tự hỏi tại sao tôi không thử làm. Tất nhiên là tôi đã phải suy nghĩ rất lâu. Mọi chuyện được thực hiện qua các trang Internet. Tôi phải gửi ảnh cho các cặp đôi vì có những cặp đôi có tiêu chuẩn về hình thức. Chẳng hạn họ muốn có con mang màu tóc vàng hay mắt xanh. Nếu họ hài lòng về hình thức bên ngoài của tôi, chúng tôi sẽ hẹn gặp nhau ở quán cà phê. Tôi cho họ xem giấy chứng nhận sức khỏe. Họ cũng cần biết là tôi không nhiễm HIV và có sức khỏe tốt. Còn tôi hỏi họ về công việc vì tôi không muốn đứa trẻ sau này có cuộc sống thiếu thốn, vất vả, bố mẹ không đủ điều kiện tài chính. Tôi không đòi hỏi tiền nong từ họ, tôi không cần và cũng không muốn lấy tiền của họ.
Je me ferai pas d'argent sur ça parce que voilà, j'en ai pas forcément besoin ni l'envie.
Nhà báo Sarah Dumont, tác giả cuốn sách Những con giống tuyệt vời, cho RFI biết là đa phần những người xin tinh trùng thường là những cặp đồng tính nữ hoặc những phụ nữ muốn làm mẹ đơn thân. Mặc dù bị cấm ở Pháp, nhưng những người có nhu cầu xin tinh trùng lại rất dễ tìm được người hiến tặng thông qua các diễn đàn trên mạng Internet dành cho nữ giới. Trên một số trang web hay tại các nhóm kín trên Facebook hoặc trên các trang mạng xã hội khác. Mặc dù có một số người muốn nhận tiền khi hiến tinh trùng, nhưng nhà báo Sarah Dumont khẳng định là vấn đề tiền bạc không phải là yếu tố thúc đẩy một người hiến tặng tinh trùng. Họ đa phần chỉ muốn giúp đỡ người khác. Nhưng vấn đề có thể nảy sinh khiến người đàn ông hiến tinh trùng gặp rắc rối sau này. Đó là vì tại Pháp, hiến tặng tinh trùng không được pháp luật công nhận. Nên nếu người phụ nữ, chẳng hạn gặp khó khăn tài chính để nuôi con, sau này có thể sẽ yêu cầu xét nghiệm ADN cho con và buộc người hiến tinh trùng phải chu cấp tiền nuôi con và có trách nhiệm nuôi con. Kiện cáo vì thế mà cũng có thể xảy ra. Khi đó, người hiến tặng tinh trùng sẽ rơi vào cảnh làm ơn, mắc oán.
Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux ton ventre. Sentir sang, la vie te tend, je veux un enfant. Passe 28 jours, les doigts croisés, j'attends mon tour. Le sang revient comme toujours. Je me sens bien seule, je ferme ma gueule quand autour de moi toutes les cigognes frappent aux portes, sont passées par là. J'ai envie de rire, j'ai envie de pleurer, je m'accroche à ton cou. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Qu'est-ce qu'ils ont les autres? Plus seuls que nous. Je me fous des discours, des mots qui rassurent, des professionnels.
RFI.
Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Malaysia nhờ Interpol truy nã 4 nghi can Bắc Triều Tiên trong vụ ám sát Kim Jong Nam. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc đột ngột hủy chuyến đi Philippines. Chế độ Syria và phe đối lập mở lại hòa đàm tại Geneva. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Bộ trưởng An ninh Nội địa thăm Mexico trong bối cảnh căng thẳng quan hệ song phương. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Donald Trump bị tố thay đổi thống kê ngoại thương để gây áp lực chính trị. Trước sức ép của phong trào dân sự, Hungary bỏ cuộc đua đăng cai Olympic mùa hè 2024, thông tín viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Kính thưa quý vị, ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo của Thanh Hà, một văn hóa tuần này xin nói về bộ phim Về Thể Xác và Tâm Hồn. Bộ phim đã làm ngã lòng 7 thành viên ban giám khảo Liên hoan phim quốc tế Berlin đoạt giải Gấu Vàng. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn và chào tạm biệt quý thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.